Vì sao cá nướng của người Thái lại phải mổ từ lưng chứ không mổ bụng? Vì sao lại ra đời món thịt gác bếp? Và vì sao mắc khén, thứ gia vị nổi tiếng của Tây Bắc lại không phải họ Tiêu như nhiều người vẫn nghĩ? Có nhiều điều thật thú vị. Anh chị thấy đấy, chúng ta có thể ăn một món hàng chục lần nhưng chưa chắc rằng ai cũng biết vì sao nó lại được làm như vậy. Bởi phía sau mỗi cách chế biến, mỗi gia vị, mỗi mùi hương không chỉ là kỹ thuật nấu ăn, đó là câu chuyện của tập quán, là cách người Tây Bắc sống, thích nghi và gìn giữ bản sắc của mình qua từng bữa ăn. Và trong tập podcast ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau lật mở những câu chuyện ấy để nhìn ẩm thực Tây Bắc không chỉ bằng vị giác mà bằng cả sự thấu hiểu. Xin chào anh chị em nhà Mường, tháng 3 lại về khi sắc ban bắt đầu nở, khi cái lạnh chỉ còn vừa đủ để người ta nhớ đến hơi ấm của bếp lửa. Và trong lòng mỗi chúng ta, Tây Bắc chính là nơi khởi đầu hành trình của tập đoàn Mường Thanh. Trong thời điểm chào đón Tết Mường Thanh, chúng ta lại cùng nhau hướng về vùng đất ấy bằng sự trân trọng và tự hào. Và trong tất cả những điều làm nên bản sắc Tây Bắc, có một linh hồn rất đặc biệt, đó là ẩm thực. Nhưng hôm nay, chúng ta sẽ không nói về ẩm thực theo cách quen thuộc, không phải kể tên các món ăn, mà chúng ta sẽ thử đi ngược về phía sau mỗi hương vị để xem điều gì đã làm nên chúng. Hãy bắt đầu từ món thịt trâu gác bếp, món ăn truyền thống của Tây Bắc. Thời nay, mọi người đều biết thịt trâu gác bếp là món quà biếu được nâng niu, đặc sản ai cũng muốn thử. Nhưng ngày xưa, nó không phải sinh ra để làm đặc sản, mà nó sinh ra vì cần thiết. Mùa đông ở Tây Bắc thường kéo dài, sương phủ trắng núi với đường rừng xa xôi. Thời xưa, không phải lúc nào chúng ta cũng có thịt tươi để sử dụng. Người ta phải tìm cách giữ thịt lại cho những ngày thiếu thốn. Và khi đó, thịt đã được thái thành từng thớ dài, ướp muối, ớt, mắc khén, rồi treo lên gác bếp, nơi khói lửa cháy suốt ngày. Khói làm khô thịt, giữ cho thịt không hỏng. Và khi chưa có tủ lạnh, khi việc đi lại còn khó khăn, đó chính là cách người vùng cao bảo quản thực phẩm cho mùa mưa lũ, cho những chuyến đi rừng dài ngày. Vì thế, hôm nay khi chúng ta xé một thớ thịt gác bếp, thấy từng sợi thịt đỏ sậm, dai và ngon, thoảng mùi khói, có lẽ đó không chỉ là vị ngon mà còn là dấu vết của những ngày gian khó đã cho ra đời món ăn này. Và từ khói bếp, câu chuyện ấy đã dẫn chúng ta đến với một món ăn khác gắn liền với lửa, cá nướng Pa Pình Tộp. Ví dụ thường thấy như ở Điện Biên, mỗi dịp Tết đến xuân về, dù nhà có điều kiện hay không, thì các gia đình người Thái cũng phải có món cá Pa Pình Tộp đặt lên bàn thờ tổ tiên. Pa Pình Tộp cũng là món ăn rất khó quên đối với du khách gần xa mỗi dịp lên tới miền núi Tây Bắc. Và có bao giờ anh chị tự hỏi vì sao cá phải rạch dọc sống lưng? Vâng, không phải ngẫu nhiên đâu ạ. Theo kỹ thuật chế biến món ăn này, rạch lưng để nhồi gia vị vào phần thịt dày nhất và khi gập đôi con cá lại, mắc khén và rau thơm vẫn được giữ trọn ở bên trong. Khi đặt lên than hồng, cá sẽ chín từ từ, da xém nhẹ, thơm dần mà không bị vỡ. Thế nhưng, phía sau kỹ thuật ấy còn có một ý nghĩa khác. Với người Thái, phần bụng cá tượng trưng cho sự sinh sôi, đủ đầy. Khi giữ nguyên phần bụng là giữ lại sự trọn vẹn như một lời chúc dành cho người ngồi cùng mâm. Và nếu để ý, anh chị sẽ thấy cả thịt gác bếp lẫn cá nướng đều có một điểm chung, đó là mùi thơm rất đặc trưng. Cái mùi ấy khiến ta nhận ra ngay, à, đây là Tây Bắc. Và chắc hẳn rồi, nhiều anh chị cũng sẽ nhận ra mùi hương đó đến từ gia vị mắc khén. Chúng ta hay gọi vui là tiêu rừng, nhưng thật ra không phải ai cũng biết mắc khén lại thuộc họ cam chanh. Khi rang lên và giã nhỏ, hương thơm sẽ bốc lên nồng ấm, hơi tê nơi đầu lưỡi, không gắt mà sâu. Cái vị tê ấy lan tỏa từ từ nhưng ở lại rất lâu. Anh chị có thể thấy rằng ẩm thực Tây Bắc không cầu kỳ, thế nhưng mỗi món ăn đều mang một ý nghĩa và hương vị riêng. Không phải ngẫu nhiên mà có món thịt gác bếp, cũng không phải vô cớ mà cá Pa Pình Tộp lại phải mổ lưng. Và chẳng phải tình cờ mà mắc khén trở thành linh hồn của cả một vùng ẩm thực. Trong tập podcast ngày hôm nay, chúng ta đã cùng nhau đi sâu hơn vào những câu chuyện ấy để hiểu rằng khi thưởng thức một món ăn Tây Bắc, chúng ta không chỉ đang ăn mà chúng ta đang cảm nhận một góc ẩm thực vào cách người vùng cao sống, thích nghi và gìn giữ bản sắc của mình. Tháng 3 này, khi Tết Mường Thanh đang đến gần, mỗi chúng ta, dù đang ở bất cứ khách sạn nào, ở bất cứ địa danh nào, cũng có thể cùng nhau hướng về Tây Bắc theo cách rất riêng. Có thể là cùng thưởng thức một món ăn đậm mùi mắc khén. Có thể là cùng kể lại cho nhau nghe về câu chuyện của thịt gác bếp cho đồng nghiệp bên cạnh. Hoặc đơn giản là dành một khoảnh khắc để cảm nhận và trân trọng những giá trị văn hóa đã làm nên bản sắc của chúng ta. Anh chị hãy cùng nhau hưởng ứng Tết Mường Thanh bằng chính sự tự hào ấy và cùng nhau tôn vinh những nét văn hóa mộc mạc mà sâu sắc được gìn giữ qua từng món ăn, từng hương vị, từng câu chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những số phát sóng tiếp theo về nét đẹp văn hóa Tây Bắc. Bởi khi chúng ta hiểu và trân trọng những điều đã làm nên văn hóa nơi Mường Thanh bắt đầu, chúng ta sẽ càng vững vàng hơn trên hành trình phía trước. Cảm ơn anh chị đã cùng lắng nghe. Hẹn gặp lại anh chị trong các số phát sóng tiếp theo, nơi chúng ta cùng nhau kể chuyện Tây Bắc bằng tất cả sự gắn kết và yêu thương khi Tết Mường Thanh đang đến rất gần.